寂寞来往追，爱在你忙跳难为，该了没多困空战，生累沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay là vọng Giáng sinh, chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm. Đặc biệt cô nhắc đến... chúng ta làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây năm 2016 mùa Giáng sinh.
Dạ,
và tuần tới chúng ta sẽ làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu năm 2017, đặc biệt của hai chương trình đầu năm và cuối năm, thưa cô.
Dạ.
Cuối tuần này, như cô biết, cô vừa mới nói chúng ta mừng lễ Giáng sinh, hay đúng ra là đêm nay.
Dạ.
Đêm nay chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh. Cách nay hơn 2.000 năm, con Thiên Chúa đã hạ sinh tại hang đá Bethlehem, là Thiên Chúa vô thủy vô chung, người đã đi vào lịch sử của nhân loại. Kể từ ngày người sinh ra, người ta chia ra là trước Giáng sinh và sau Thiên Chúa Giáng sinh. Lễ Giáng sinh luôn luôn mang bầu không khí hân hoan tưng bừng. Người tin Chúa thì đi dự thánh lễ để mừng Chúa Giáng trần và cầu xin ơn phúc. Người lương dân lại đổ ra đường đi tham dự như một ngày hội vui, một ngày cưới chuộc. Người ta cảm nhận được không khí tươi vui nô nức của Giáng sinh với những bài hát Giáng sinh vang dậy và những món quà Giáng sinh đầy xinh xắn trao cho nhau những tình thương. Tất cả những điều đó làm cho lòng ta xôn xao và một niềm vui khó tả. Tuy nhiên, đó có phải là niềm vui thật trong mùa Giáng sinh hay không? Hay chỉ là niềm vui trong mong manh, rồi tan biến đi ít ngày sau đó trở lại cuộc sống đầy tất bật, vội vàng của xã hội hiện đại? Tin mừng Luca hôm nay tường thuật đứng sinh nhật Đức Emmanuel, nhân vật không phù phiếm nổi tiếng trăm năm, mà vang danh hơn 2.000 năm, và còn vạn tuế muôn năm tràn đầy tình yêu, khiêm hạ, phục vụ, cứu độ mọi người, nhất là ưu ái cho những người bé mọn, cô đơn, yếu đuối, thấp hèn, bị bỏ rơi. Ngôi hài đến trần là để thông chia tình thương yêu của Thiên Chúa và cứu độ tất cả. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng nhận được những tâm tình thương mến này, nên ngày lễ Giáng sinh hôm nay ông đã không đi ra ngoài đường mừng vui. Tôi không có biết ông có phải là một người công giáo hay không, nhưng ông đã ở nhà để chúc mừng hết tất cả mọi người trên toàn cầu. Từ thành phố Dallas, chúng tôi đang có cơn lạnh và sẽ về gửi lời chào đến Trung tá, bác sĩ, tiến sĩ Đinh Đức Long. Thưa đại bác sĩ Đinh Đức Long nghe được tôi.
Chào anh ạ. Chào anh.
Tôi thứ nhất là tôi cảm ơn Trung tá nhiều lắm, là vì... theo như chương trình của ông là tối nay ông đã đưa gia đình đi mừng lễ Giáng sinh ở đâu đó, nhưng mà ông đã ở ngồi lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây để mừng lễ Giáng sinh với tất cả những người trong và ngoài nước. Hiện tại chúng ta đang ở đâu?
Đang ở nhà anh ạ.
Người ta bảo là hoặc là bác sĩ cố gắng hay là làm. Nếu chỉ cố gắng tức là không làm. Nhưng đối với tôi là người đã quen biết ông từ lâu. Đối với tôi, ông với tôi có nhiều cái sự gần gũi nhau, quý mến nhau lắm. Là vì ông có cái lòng, ông đã cố gắng, ông đã làm. Trong những ngày tháng trước đây, xuân thu dị kỷ, tôi mới được nói chuyện lại với chúng ta. Có điều gì ông đã cố gắng và có điều gì ông đã làm thưa chúng ta Đinh Đức Long?
À, tôi công việc vẫn hàng ngày khám bệnh nhân và trước thì tôi đi khám từ thiện với đoàn bác sĩ điều dưỡng ở Mỹ về. Đi khám cho một số sinh đạo ở vùng Thái Sĩ Bình, anh ạ. Để đi vài ngày, sau đó thì tôi có cái Hà Nội rồi về đi làm bình thường. Thế thôi.
Ông trở lại quê Thái Bình gì hay gì đâu đó của ông đó, ông có vui không? Nhận ra được những cái điều gì cách đây mười mấy năm khi bỏ miền Bắc và miền Nam không?
Tôi quê tôi ở Ninh Bình chứ không phải Thái Bình. Cái chỗ vùng xứ đạo tôi đi khám lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến. Thì tôi đi cùng với lại ông phó tế đi xe khách từ Texas về, ông trưởng đoàn, ông rời đây nhiều lần đi khám rồi. Thì đấy là vùng quê nội quê ngoại ông ấy. Thì lần đầu tiên tôi được ghé xứ đạo đấy và có cái đặc biệt là tôi được viếng thăm được cái đền Cát Thánh Tử Nhĩ Đạo 42 thị mà bị nhà Nguyễn giết từ đầu thế kỷ 19 hết chùa tôn trung và được phong thánh hay phong hay gì đó tân phước đấy. Thì chúng tôi có đến thăm và có tôi có chụp ảnh đưa cái bút hết cách đây cũng khoảng đúng một tuần rồi đấy. Đó thì đấy là một cái kỷ niệm lần đầu tiên đấy, đấy.
Ông có nói đến thăm xứ đạo Công giáo, ông có nói đến thăm chưa nơi mà có những người bị tử đạo, bị tử đạo. Và ông đã đến thăm một vùng tôi nghĩ là dân quê rất là tình thương, mến thương của người Việt Nam đấy. Người Công giáo theo con mắt của ông có ba đầu sáu tay hay không mà sao bị oi ép dữ vậy thưa chúng ta Đinh Đức Long? Ông là một người nhận xét ở bên ngoài thưa ông.
À, vì oi ép là thì tôi nghĩ là từ thời nhà Nguyễn đến bây giờ thì họ có người Công giáo có niềm tin riêng. Và cái niềm tin đấy thì không được chính quyền đương thời chấp nhận vì họ muốn là ví dụ thời gian Nguyễn không kiếm thì tất nhiên là vua là tất cả. Còn bây giờ thì thời đại cộng sản họ muốn tất cả là đều phải là đúng là vượt theo cái nghị quyết của đảng. Thế cho nên là họ không muốn là ai có niềm tin khác ngoài niềm tin mà họ ban cho. Thế nên chính vì xuất phát từ đấy họ muốn kiểm soát trái tim của lóc người ta mà kiểm soát không được thì không thuyết phục được thì đàn áp. Đó là con đường cung của người ta rồi.
Đảng Cộng sản sợ những tổ chức có tổ chức như giáo hội Công giáo, như giáo hội Phật giáo. Họ sợ rằng như ông nói, những đảng này. Ông trước ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu nói là Cộng sản nó nói ông ấy là theo đảng, đảng Giê-xu, đảng Giê-xu. Họ sợ cạnh tranh và đối lập với họ. Chúng ta vừa mới nói đảng là tất cả, phong kiến vua là tất cả. Tôi xin lỗi tôi không va chạm ông đâu. Nếu đảng là tất cả sao ông không ở lại trong đảng đi để ông là tất cả thưa chúng ta Đinh Đức Long?
À đấy là họ muốn như thế. Và trên thực tế thì không phải họ muốn cái gì cũng sự thật cũng như vậy. Cho nên là những lý do mà tôi từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc anh biết rồi. Người ta đưa lên công khai trên công luận rồi. Bởi vì cái đấy nó là một cái minh chứng là con người ta có độc lập suy nghĩ của mình, mà cái đấy thì người ta có quyền và có khả năng người ta làm theo niềm tin của người ta. Còn họ muốn hay không, họ muốn hay không muốn họ cũng phải chấp nhận sự thật đấy ạ.
Tin mừng ngày hôm nay và một tuần trước ông về một giáo xứ nào đó ở Ninh Bình hay ở đâu, tôi xin lỗi ông, tôi cứ theo dõi câu chuyện với một tôi quên mất. Thái Bình. Ở Thái Bình. Dạ, ở dưới Thái Bình. Gần quê tôi lắm. Gần quê tôi lắm.
Thái Bình.
Trong tin mừng ngày hôm nay và trong niềm vui Giáng sinh, chắc ông vẫn thường nghe cái câu vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ông là một người thiện tâm. Có nhiều người nói với tôi, cũng có nhiều người cộng sản tốt lắm ông Minh ạ. Mà nếu nói đúng ra chúng ta cũng là một người, đã là một người cộng sản vậy. Ông là một người cộng sản tốt, có lòng tốt. Ông nhìn thấy cái đảng 4 triệu hay 5 triệu người đó, có được nhiều người được như vậy không? Có nhiều người được như vậy không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ rằng là trong số đấy cũng rất nhiều người tốt. Thế nhưng họ cũng chưa được. Phần lớn những người tốt thì không quyền lực, mà những người có quyền lực thì là họ đều tha hóa hết rồi. Thế cho nên người ta nhìn vào bao giờ nhìn người quyền lực thì mới hành động của người có quyền lực thì lại ảnh hưởng rất nhiều. Còn chúng giả sử cái cá nhân tôi tốt thì tôi chỉ chữa được một bệnh nhân thôi, tôi có quyền lực gì đâu. Ví dụ là giám đốc bệnh viện chẳng hạn, thì có thể là anh còn phát huy được cái tốt của anh, nhưng mình chỉ là người bình thường thì trong phạm vi ảnh hưởng của mình thì nó rất là hạn hẹp. Thì tôi nghĩ là nói về số lượng thì tôi nghĩ là cái số lượng người tốt còn nhiều, nhưng mà họ không có cơ hội để thể hiện cái đó, và họ cũng chưa có dũng cảm để từ bỏ cái tổ chức đảng, là vì một số là sợ ảnh hưởng đến chúng ta đàn áp ác lắm, dọa dẫm. Mà tôi vừa ra mẹ tôi cũng bị dọa. Thế cái mẹ tôi bảo là nó bắt đánh mày làm sao, ai nuôi vợ con. Thế thì hai người ta bị ràng buộc của những cơ manh áo, cho nên người ta không dám thể hiện chính kiến của mình. Nhưng đấy là nói thế mà là xã hội nhỉ. Thì bản chất người ta thì tôi nghĩ rất nhiều người còn tốt, nhưng cách thể hiện người ta cách này cách khác người ta không dám công khai. Người ta bị, ví dụ như người ta có thể vẫn đầm tổng hộ mình, nhưng bên ngoài thì người ta vẫn bình thường thôi. Tôi tiếp xúc hàng ngày tôi biết điều đó nhỉ.
Đất nước này sẽ đi về đâu khi mà người dân sẵn sàng hay những người cộng sản sẵn sàng hùa theo cái sai, cái xấu, miễn là điều đó vừa lòng kẻ có quyền. Cái điều đó có phải là điều xác nhận của ông? Của ông không? Có phải đúng như vậy không?
Tôi đã biết cái Facebook cái câu đấy rồi anh ạ. Anh đọc rồi chắc anh biết, anh nhớ là cái tôi nhất rồi, có một bài.
Nói hay nói đúng hơn là người dân dám đứng lên thực hiện của mình, ông nói đều bị đánh đập, đều bị o ép sợ hãi. Nhưng mà tôi nhắc với chúng ta như thế này này, nếu mà nó có đánh đập, nó o ép sợ hãi ông ấy, ông có hàng ngàn những người thương phi binh thương ông mà. Nhắc đến những người bạn thương phi binh của tôi xót xa lắm ông. Nhưng mà tôi cũng vui lắm là vì có một người bạn của tôi tên chúng ta Đinh Đức Long, bác sĩ lương y như tử mẫu, săn sóc họ, thương mến họ. Cái công việc của ông làm mà giúp đỡ những người thương phi binh cho đến ngày hôm nay tới đâu thưa chúng ta Đinh Đức Long? Ông có dễ dàng như ngày hôm trước hay không? Hay cái việc mà ông làm từ thiện bị cũng bị o ép, cũng bị đóng cửa vậy thưa chúng ta?
Cái việc tôi giúp ấy, thì lúc nào mà phòng cũng hòa bình, chúng ta cha có nhu cầu mà tôi sắp xếp thời gian tôi đều sẵn sàng làm việc. Mấy ngày hôm nay thì cha ở đấy, các cha cùng với một số tình nguyện viên rất là vất vả, họ gọi đến từng đông từng đông một đến nhận quà tri ân và ngày dịch Giáng sinh, tết dương lịch âm lịch, cho nên suốt ngày đấy bận rộn. Còn về phía tôi ý, thì họ có bắn tin thôi, nhưng mà tôi đều có đáp trả ngay trên Facebook, bắn tin là nào là ông Long làm gì ở quận 3 để mà phòng y tế quận 3 cho mà ông Tuyền Lộng Thái gọi điện cho giám đốc bệnh viện, giám đốc còn nói cho tôi thì tôi có viết bài trên Facebook đấy. Thì sau khi tôi viết xong thì thấy không có ai liên lạc với tôi nữa, mà không ai hỏi han gì nữa. Tôi nói thẳng trên Facebook để bảo ông quan nhất thời dân vạn đại, ông làm gì phúc đức để lại cho con cháu mai sau, và đừng có tủi hổ với tổ tiên khi mà đến lúc phải từ biệt thế giới này. Tôi viết thẳng trên Facebook như thế, mà chắc là họ đọc hết rồi. Thế nên sau đó không ai liên lạc lại tôi, không có bắn tin gì được, và công việc tôi thì vẫn cứ tiến hành bình thường ấy ạ.
Chúng ta biết rằng chương trình Từ Cánh Đồng Mây này luôn là chương trình mở rộng cho tất cả những người thấp cổ bé họng như chúng ta. Những điều gì ông làm, ông bị o ép, chúng tôi đều biết cả, và chúng tôi sẵn sàng nhường chương trình này cho ông mang đi toàn cầu những tin lành, những tin tốt ông làm cho không những những người thương phi binh mà làm cho tất cả những người nghèo ông gặp nữa. Điều tốt ở ông là không những ông đã làm mà ông còn rủ những bác sĩ cộng sản đi làm với ông nữa. Ông không còn rủ những bác sĩ cộng sản đi làm với ông nữa. 6 tháng tôi không nói chuyện với ông. Có gì đặc biệt trong gia đình ông? Có gì đặc biệt với ông thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Vừa rồi thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi vẫn làm việc bình thường thôi. Công việc bình thường. Thì còn nếu như tôi nói nãy, khám bệnh thì mọi người, các cha, các anh ấy sắp xếp thì tôi đi. Thế thôi, rồi đoàn Mỹ sang có mời thì tôi đi ngay. Tôi nghỉ ngay mấy ngày tôi đi theo với họ ra khá mệt mặt. Đó, đi đến vùng sâu vùng xa. Nói cho bà con thì thấy là bà con mình khổ lắm anh ạ. Nghèo khổ, và đặc biệt là thuốc men tiêu tốn, họ cũng thiếu hiểu biết về bệnh tật của mình, bệnh nhẹ thành nặng. Đấy là cái rất là buồn. Và hầu như họ mãi lo mưu sinh, biết quan tâm sức khỏe, khi nó xảy ra hậu quả, dù tai biến liệt nửa người rồi mới lo thì cũng cùng quá muộn. Và một cái điều là cũng ngay tôi hỏi các cha ở chỗ giáo sứ Vạn Đồn ấy, là khi tổ chức khám sức khỏe thế này thì chính quyền họ có trở ngại gì không? Thực ra nói là không vấn đề gì hết. Thì chúng tôi tổ chức đây bà con giáo dân lễ xong là khám tôi, anh khám thiện nguyện tôi, thì không ai cưới lời, không ai gì hết. Tôi để ý thì cũng không ai cản trở gì hết. đấy là cái mừng, tức là họ cũng nếu họ cũng giúp được thì họ cũng không phá những việc mình làm thiện nguyện cho người dân. Đấy là cái tôi, đấy là cái điều mừng của tôi. Hai là như người mai nói đấy là chứng kiến cái đền thờ của thánh Tử Đạo, tôi hỏi cái thánh xây cái đền này có bị cản trở gì không, cũng không cản trở gì, và đền được xây rất là đẹp, tôi có chụp ảnh trên Facebook hết và được các bà con tín đạo gìn giữ quét dọn sạch sẽ và luôn luôn là rất là tôn nghiêm, cho nên là đoàn đến khám và đến rất là vui. Cái đấy là cái điều mà tôi phát hiện rằng là ngay trong lòng chế độ cộng sản, chế độ Thái Bình là rất là tính chống năm 30 đấy, nhưng ở những thứ đạo này họ vẫn có một sự độc lập tương đối, họ vẫn có thể làm những cái gì ít nhất là khám chữa bệnh theo cái nguyện vọng của mình mà chưa gặp sự cản trở nào từ phía chính quyền. Cái đấy là cái điểm mà tôi thấy là đáng ghi nhận anh ạ.
Những người ở xứ đạo này hay những người có niềm tin vào Đức Chúa Trời như tôi, thưa chúng ta Đinh Đức Long, chúng tôi nghĩ là chúng tôi đang theo người là đường, là ánh sáng đấy. Là đường, là ánh sáng đấy. Ánh sáng và bóng tối hai cái nó khác nhau mà. Ông có nói đến người dân khổ lắm. Chắc chắn là ông đi từ Hòn Ngọc, Viễn Đông, Sài Gòn đẹp lắm, của tôi ngày xưa đi ra xứ Thái Bình. Quê tôi ở trên Nam Định cũng khổ lắm ông ạ. Tôi nhìn những cái hình ảnh nơi tôi sinh ra khổ lắm. Nhưng mà thưa với chúng ta như thế này này. Tôi không có xỏ xiên nhé. Tôi không có đá giỏ lái nhé. Chúng ta cách đây 1, 3, 4, 5, 7 năm gì đó. Chúng ta nghe người ta nói khi đánh thắng Mỹ và Ngụy, chúng ta xây đất nước này bằng 10 lần trước. Tại sao đảng vinh quang mà dân không vinh quang, thưa chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long, thưa chúng ta?
Đấy là câu trong di chúc của Hồ Chí Minh. Ông nói là còn non, còn nước, còn người, thắng tất Mỹ ta xây dựng lên 10 ngày nay. Câu là câu của di chúc mà Hồ Chí Minh viết từ năm 65. Năm 69 thì cử thì khi ông mất thì công bố. Thì đấy là cái niềm tin của người ta. Niềm tin đấy thành sự thật hay không, như đấy thực tế chứng minh rồi anh ạ.
Thực ra khi đánh thắng Mỹ và Ngụy, những người đảng cộng sản họ sống và họ sướng bằng 1.000 lần trước, thưa chúng ta. Có những người công an làm lớn ở Hà Nội bây giờ tôi biết, cũng rất là thân mến với tôi. Anh ta bảo là ngày xưa anh ta ở bên Campuchia chui ở dưới lỗ, cả hàng tuần lễ không dám ngóc đầu lên mà. Thế mà bây giờ có cái nhà lầu 4 tầng, 2-3 chiếc xe hơi. Như vậy không phải là sung sướng 1.000 lần trước à? Ông Hồ nói đúng đấy. Ông Hồ nói đúng đấy.
Như không, đúng với
dạ.
Không đúng với tất cả người dân.
À, không đúng.
Chỉ đúng với một số thiểu số thôi anh ạ.
Tôi xin lỗi chúng ta đang nói chuyện về niềm vui Giáng sinh, và khi nó va chạm đến cái niềm vui mà ông nhìn thấy được, nó không vui. Ông nghe được di chúc của ông Hồ, ấy viên chức Hồ, nó không vui. Thì mình phải nhắc đến thôi, mình phải nhắc đến thôi. Ngoại trừ những cái việc chúng ta đi ra ngoài miền Bắc cách đây 6 tháng, lúc đó mới bắt đầu có chuyện Formosa. Ông có lần nào đến miền Trung nơi có chuyện xảy ra Formosa thăm viếng những người dân, những người thương binh ở vùng này không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Miền Trung thì ngày xưa tôi có đi, nhưng từ khi xảy Formosa thì tôi chưa cơ hội đi. Nhưng mà trong này tôi cũng có tham gia ủng hộ chỗ các cái dòng chúng như thế, ủng hộ về tiền một ít thôi. Và về đặt mặt và là về truyền thông thì tôi có cho tham gia, còn thực tế thì chưa đến đây ạ.
Ông có đi đâu chăng nữa ngoài miền Bắc hay miền Trung? Tôi chắc chắn là chúng ta cũng như tôi vậy, dù rằng chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, nhưng mà ngày còn bé chúng ta học cái câu chuyện thằng Bờm, phải không ạ? Thằng Bờm đó là một cái sự khốn nạn cuộc đời, bây giờ nó đang xảy ra như vậy. Và cái xã hội thằng Bờm nó vẫn còn tiếp tục không biết cho đến bao giờ. Ông có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không? Vì nó có một cái quạt mà, cái thằng phú ông nó cũng lấy đi mà, nó đòi nó lấy đi mà. Những người dân ông đến vùng Thái Bình chỉ có một miếng đất dăm ba thước trồng vài cây rau ăn, nó không đến nó lấy đi mà. Sự trao đổi lịch sử này càng ngày càng gây go, phải không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Thì Thái Bình thì anh biết rồi. Ngày tôi hôm đi tôi nói chuyện với các đoàn thiện nguyện, một số bác sĩ ở Mỹ về với thầy phó tế trưởng đoàn ở đất Thái Bình, là đất mà cái vị đi đầu ấy, chống năm 30 Thái Bình này. Thế rồi là Liên Minh Chủ là Thái Bình, Phạm Tuấn vào lĩnh vực luật Thái Bình này, đồng Trần Độ đổi mới Thái Bình này, tức là đi đầu cho rất nhiều cái sự kiện lớn, cả về sự kiện cụ thể lẫn những vấn đề về tư tưởng. Thế cho nên là đất này là đất của rất nhiều vị gọi là nổi tiếng. Thế cho nên là đây là từ bị đạo đấy, cho nên dưỡng với hai vị ông Thánh ấy, tức là cái thứ là rất nhiều và nhiều từ các thời đại khác nhau, thì đất này là cũng mất tích của nhiều nhân vật lịch sử. Thì tôi những điều anh nói thì tôi thấy cũng là đúng. Thế nhưng mà thì cái gì nó có hai phía của nó cả. Một phần là người dân của mình đã. Người dân của mình nhiều khi cũng có phải đâu cũng như Thái Bình đâu. Thái Bình vừa rồi những năm 97 đấy cũng là nổi dậy. Thế nên chính quyền cơ sở là gần như thì vô hiệu hóa hết. Cần phải giải tán. Thế còn nhiều chỗ khác thì người ta lại can chịu. Đấy thì tôi có một bài viết trên Facebook ấy. Cùng Nghệ An Hà Tĩnh tôi đưa ra này hả. Thì người Nghệ An là biểu tình nhiều nhất, còn Hà Tĩnh ngay chính cái vùng đấy có khi người ta lại không biểu tình cũng nhiều, không nhiều bằng vùng khác. Thì tôi có bài tôi phân tích rồi, thì có thể phải chăng vì Hà Tĩnh là tỉnh mà có số người chưa đạt nhiều nhất, cho nên là ổn định cao, nó mới rất mô ra vào và rất phản ứng có yếu nhất hơn những vùng khác. Và ngay chỗ tôi sống này này, xung quanh tôi rất nhiều đồng nghiệp tôi là người Nghệ An Hà Tĩnh, người ta chẳng có ý kiến gì, chẳng chẳng vô tình. Cô yêu người ta chẳng lên tiếng. Nó từ mình, quê mình như Tấn Ninh mình, mà tôi lớn lên Hà Nội từ bé. Tôi ông nội tôi đã có cơ rồi. Tôi lớn lên Hà Nội. Nhưng mà tôi còn đi ngủ tinh bị nó đánh. Ví dụ như thế. Sau khi chính những người quê gốc tác ở đấy xung quanh tôi cãi, chẳng cả có ý kiến gì. Cho nên là mình trách là giải tập quyền một phần. Mình trách chính những người dân mình là thờ trách nhiệm công dân của mình. Mà có cuộc sống chấp nhận là thôi cứ làm. Thì mẹ là ai chết thì chết, mình làm giàu. Đấy là thực tế cuộc sống. Và cái đấy là cái điều đáng buồn đấy ạ.
Tôi biết những điều ông tâm tình nó buồn thật. Buồn thật ngay khi cả một cái nhà thương nó đánh ông mà. Buồn thật khi nó muốn đòi trước cái bằng bác sĩ của ông nữa cơ mà.
Nhà thương bệnh viện tôi á. Bệnh viện tôi thì ngày xưa nó bệnh viện tôi rồi. Thời giám đốc cũ tôi, thời nó thắng nó rồi. Giờ đi tù rồi. Thì còn nó đánh tôi là chỗ hôm mùng 8 tháng 5 này, năm 16 đây này, còn ăn linh chìm nó theo cạnh nhà tôi. Thì tôi đi xe buýt đi chợ Bến Thành, một súng xe nó đánh tôi hai lần mà nó bắt tôi vào công an. Đánh tôi nó còn vui, tôi đánh nó. Đấy, nó thế đấy, thì mình đi qua mình làm gì có ai bằng chứng. Chúng nó là chính cho nhau. Còn đánh mình nó còn vui cho mình đánh nó. Công an mà cửa cùng, tôi có anh chụp chứa hết. Tôi biết thằng nào nào, thế là tôi biết đơn vị nó, nhưng tôi biết nguồn gốc phải tìm ra. Nhưng cái đấy là cái điều mà rất hèn hạ bằng chỉ qua nhà. Và tôi nghĩ rằng để giữ chế độ thì họ là bất cứ điều gì, bất cứ điều gì dù có hẹn hạ bẩn thỉu, dù có phạm pháp, dù có hạ đẳng đâu họ sẵn sàng làm. Thế là đấy là điều khẳng định đối với chế độ của thằng này.
Bác sĩ nhắc đến những điều tốt đẹp ở Thái Bình. Bác sĩ đến, bác sĩ nhìn thấy. Bác sĩ nhắc đến những điều tốt đẹp nơi ông sống, dù rằng có những thằng khốn nạn nó đánh ông. Tất cả hai nơi ông nhắc đến ấy, đều là văn minh của Tây Phương đấy. Người Pháp họ đến đây cũng có nhiều điều không hay. Nhưng mà cả hàng trăm năm sau còn nhiều điều tốt lắm. Mỹ đến nó cũng chẳng lấy một tấc đất nào. Nhưng mà nó đi rồi nó cũng để lại nhiều điều tốt lắm. 70 năm Cộng sản có điều gì tốt không thưa? Có điều gì tốt không thưa chúng ta Đinh Đức Long? Tôi chả nói, tôi hỏi thôi. Nó vừa mới đánh ông mà. Có điều gì tốt ngoài cái việc nó đánh ông thưa chúng ta?
Tất nhiên là đánh tôi là vì nó không chỉ mình tôi đâu. Người ai có... có kể cả chưa nói hành động, chứ ý đồ từ tư tưởng mà không quy phục đó và chống đối đó thì nó tìm mọi cách để thử việc cách nào cách kia. Thì cái bản chất tức là nó không có nhà nước pháp quyền, nó nói cái leo lẻo để bản chất hành động nó ngược lại hoàn toàn. Đấy, hôm qua là bệnh viện tôi có làm cái việc về cái lập quân đội và cứu chiến binh thì tôi cũng được mời dự. Tất nhiên họ làm chế một ngày thì họ có nhiều việc mặt. Thì trong buổi làm việc đấy, cái buổi gọi là tập hợp những người cựu chiến binh lại thì tôi có kể câu chuyện. Thì họ khen xong thì có những người hiểu, có những người không hiểu. Và ông Long nói như vậy, tôi biết ông khen hay ông chê. Thì tôi mới kể lại là gì? Tôi kể cho các anh các chị nghe câu chuyện về người thầy cũng là quân đội. Đó là đại tá sau đó lên thiếu tướng ấy. là giáo sư Đỗ Xuân Hợp, là người hiệu trưởng học viện quân y, mà ngày xưa tôi học ở viện quân y. Thì câu chuyện này thì có nhiều người biết, nhiều người không biết, rất nhiều người không biết. Và tôi chỉ kể đơn giản là ông Hợp khi đã lớn lên Hà Nội, khi ông tốt nghiệp y sĩ Đông Dương, thì ông lấy vợ và được phân công tác lên Bắc Hà Lào Cai. Thì khi lên Bắc Hà Lào Cai, hai vợ chồng son lên đây thì đi đường rất là hoang vu, không chứ bây giờ đâu, đi xe ngựa mấy ngày lên đến đây. Thì ông nhiệm vụ là bảo vệ sức khỏe cho vùng một số quan chức tổ ti, là mình gọi là cán bộ xã thôn ấy, và có cái đồn tây đóng bên dưới. Như vậy thì ông ở đây được có một tháng, gần tháng, thì một đêm hai vợ chồng son đang ngủ thì có tiếng súng nổ và lửa réo rồi cướp từ bên Trung Quốc có chạm sang, nó xông vào phòng riêng của hai ông bà, nó rút súng ra, rút dao ra để chém. Thì ông nhanh như cắt, ông rút cái nhẫn cưới ông đưa cho nó, thế rồi là nó thôi, cho lấy nhẫn cưới ra bỏ nó đi. Thế hai ông bà buồn quá, phòng vừa mới lên đây được tháng trời, nhưng chữa được mấy ca các bệnh nhân, người dân địa phương, một số quan địa phương thôi, có gặp tình cảnh do thế này đáng buồn. Hơn một tháng sau thì ông đồn trưởng Pháp cũng gọi đến, ông mời đến, ông thay mặt nhà nước Pháp xin lỗi ông vợ chồng vào thì đã không đảm bảo an ninh cho hai ông bà, và đồng thời đền cho một số tiền. Thì với số tiền đấy thì ông đủ sang Pháp, ông du học để học tốt nghiệp bác sĩ, và đủ cho các em ở Hà Nội được ăn học mà không được làm thêm gì nữa. Thì sau khi ông học xong thì về cách mạng tám nổ ra, đúng cho cách mạng, thì cho cách mạng đến năm đầu năm 47 gì đó thì bên Pháp có cho một cái giải thưởng về Lâm Pháp, về những công trình nghiên cứu giải phẫu về gan với một giáo sư nghe Hà Nội, thời ông còn làm ở Hà Nội cái cách mạng. Thì chắc vì lý do tế nhị thì ông có bức thư trả lời là ông nhận giải thưởng đó. Sau đó đến năm 93 khi Tổng thống Pháp Mitterrand sang thăm Việt Nam, thì mà lúc đó ông giáo sư Đào Trọng tôi sẽ là chết rồi, bà Thịnh đến gặp bằng được Tổng thống và xin là cái giải thưởng ngày xưa đâu thì ông cho tôi, thì ông Tổng thống mới hứa là tôi sẽ về tôi giải quyết, tôi trả lời bà sau. Một tháng sau Đại sứ Pháp Hà Nội mời bà đến trả lời là thứ nhất là ông nhà đã có cái là từ chối nhận giải thưởng, những số tiền chúng tôi đã cho vào cái quỹ từ thiện phục vụ cho trẻ mồ côi gì đấy, còn đây là cái chứng nhận là ông được giải thưởng. Bà Thịnh mà cầm về bà tặng cho Khoa giải phẫu bệnh, bà cần là cần tiền chứ đâu cần giấy chứng nhận. Đấy thì là cái chuyện. Thế rồi là bao nhiêu nhà cửa ông viên cách mạng trước khi đi kháng chiến, đi kháng chiến thì bây giờ về thì đòi mãi chẳng cả, ở nhà hay đối diện chợ hôm cũng gần nhà tôi đấy. Sau đó là phòng khám gì cũng biết được ở giải chưa, mà can thiệp đủ cấp. Thì tôi kể câu chuyện là sự thật lịch sử có thật, để gì nhưng mà không phải ai cũng hiểu. Tôi nghĩ bụng mà là bây giờ giả sử một người nào đó, người dân bình thường nào đó mà bị cướp như thế, nhiều chính quyền thì có đứng xin lỗi không? Có đền không? Thậm chí chúng như tôi đi làm việc nghĩa mà còn bị đánh, chính quyền đánh hết. Tôi nói người ta xin lỗi mình. Thì đấy là cái việc rất nhỏ, nhưng nói là bản chất của hai chế độ. Chế độ thực dân phong kiến với chế độ cộng sản, mà họ vô tự hào là dân chủ, bản thân dân chủ của cộng sản. Thế nên đây là cái thời buổi rực rỡ nhất trong lịch sử đất nước. Ông chẳng không tự xuống như thế. Rực rỡ nhất gì mà dường như tôi một trí thức, một chủ đảng viên đi ra ngoài đường mà bị an ninh chìm nổi, đi theo bám đánh hoặc có bộ vỡ kính cổ hoặc cái phổi bắt con ra thì còn vu là tôi đánh người ta. Tôi dơ lên xe chỉ Bến Thành thì nhìn nhẹ nói này, bản chất nó khác hẳn, khác hẳn. Thì nó không bảo vệ người dân, không bảo vệ người lương thiện, không bảo vệ lẽ phải, mà nó chỉ bảo vệ sự tồn tại của chính mặt của nó thôi, khác hẳn với chế độ thực dân phong kiến đấy. Như là như ông Đỗ Xuân Hợp, ông Hợp nữa là lúc nằm ở bệnh viện 108 hôn mê không biết gì rồi thì bà vợ kêu ầm lên, bây giờ mới nửa đêm, trung tướng Vũ Xuân Kiên cứ điều bộ phòng và đã có quyết định phong là đại lên là thiếu tướng, đặt cái thiếu tướng cho một người hồ con phong thiếu tướng ngồi hôn mê không biết gì và bắn đêm và đặt quyết định đấy. Cái này là những việc hết chắc là chưa từng có trong lịch sử, mà đi sâu và hiểu lại, nếu như gọi là nghiên cứu hồi cứu lại thì chắc chắn những người trong cuộc người ta hiểu hơn hết là cái sự lựa chọn người ta vừa trong đối với lịch sử như vậy đúng hay sai. Thì chúng tôi là hay để ý được đấy, thì đấy là những các thầy là những người thuộc khai cấp công thần mà đối xử như thế, cho nên là và bản thân tôi thì chẳng là cái gì cả. Nhưng cũng không bị được đối xử như vậy. Thì tôi hỏi rằng là những người khác như thế nào, anh em tôi đi về Đắk Lắk như thế nào. Tất cả những người bây giờ tất nhiên đã già rồi, khoảng 60-70 rồi, gần đất xa trời, một sức khỏe thì không còn nữa. Cho nên là đấy là những cái mà mình như tôi đã biết một lần trên Facebook là trải qua một cuộc đời đâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hai cầu thủ Nguyễn Du,
ông nhắc đến Nguyễn Du thì tôi nhắc với ông là tài tình cho lắm, cho trời đất ghen thưa ông. Tài tình chi lắm chứ không phải là cho
trời đất đâu có ghen.
Cho trời đất ghen, trời đất không có ghen nhưng mà nó ghen. Ông nhắc những người đầu tiên của theo cộng sản, chắc ông biết luật sư Nguyễn Mạnh Tường, chắc ông biết Trần Đức Thảo, người đã có khả năng chia cả lý thuyết cộng sản của Karl Marx mà. Ông cứ nhắc đến những cái điều nó đánh nó giết. Việc ông nó đánh ông tôi đã biết lâu rồi, nhưng mà tôi để ngày hôm nay đúng ngày lễ Giáng sinh, ngày bình an, dưới thế cho người thiện tâm. Ông là người thiện tâm, ông rao giảng tin này cho mọi người biết thế nào là chế độ cộng sản. Ông cũng biết Nguyễn Bá Thanh ở tại Đà Nẵng mà.
Biết ạ.
Ông biết Phạm Quý Ngọ tại Hà Nội mà.
Biết hết.
Ông biết cuộc sống chúng ta có giấc mơ, có ước mơ. Ước mơ để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Tôi đang định nghĩa với ông đấy, cái chuyện này không cần, nhưng mà để tôi rước câu hỏi với ông. Để vươn lên và đạt được những kết quả tốt đẹp. Thực sự tôi là người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Chúa Giêsu xuống trần thế ngày hôm nay theo như bên Công Giáo chúng tôi tôn thờ. Ngài cũng có nhiều ước mơ lắm đấy. Và dường như những ước mơ ấy hôm nay cũng vẫn chưa tròn. Một đấng thượng đế mà ước mơ cũng chưa tròn. Ước mơ của ông với những người xung quanh là gì thưa chúng ta Đinh Đức Long? Ước mơ của ông là gì?
Ước mơ của tôi là chỉ mong một thứ nhất là sức khỏe. Để mình có cái cơ hội hành nghề cứu giúp người dân. Thế thôi anh ạ. Mình mang cái sức của mình, cái khả năng tay nghề của mình là mình được học hành, phục vụ lại nhân dân của mình. Có thể đơn giản thôi ạ.
Ước mơ của ông phải đơn giản hơn nữa và phải theo như mọi người đã nói nên. Và phải theo như viên chức Hồ Chí Minh đã ăn cắp mà nói là tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không thể chuyển nhượng. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ông bị đánh te tua. Và ông có một cái tâm tình giấc mơ bên cạnh những người đó để ông thành lập một cái hội gọi là hội bảo trợ, hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Tại sao luật pháp Việt Nam có luật pháp mà tại sao lại phải bảo trợ những người, phải hỗ trợ những người bị bạo hành thưa chúng ta Đinh Đức Long?
À, tại ý tưởng nó nảy ra ngay từ bến xe từ Bến Thành. Ngay hôm mùng 8 tháng 5 năm nay khi tôi bị đánh, tôi là máu me đầy nhưng mà tôi bị còi. Rồi họ bắt tôi vào đồn, xong vào họ cưỡng chế tôi lên xe máy ở rè rè tôi xuống họ chở vào đồn công an. Thì nghe thấy tôi bị cười, tôi nghĩ là vì đánh thế này một mình không thể chống lại họ được, thì mình phải có một cái tổ chức cho mình nhóm hộ để mình lên tiếng bảo vệ lẫn nhau và có hình thức để mà tố cáo cái tội ác của họ ra quốc tế. Thế là ý tưởng đó nó được nảy sinh ngay trong đầu tôi ngay tại cái bến xe trở Bến Thành khi tôi bị đánh lật ra và nó nung nấu. Sau đó đến ngày 26/6 thì có một cuộc gặp gỡ rất mong anh chị em bạn bè đấu tranh, trong đó có cả bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Hôm đấy là kỷ niệm cái ngày mà cái công ước chống tra tấn của quốc ra đời có hiệu lực là ngày 26/6/87. Thế thì chúng tôi đưa vấn đề này ra và thành lập cái ban vận động thành lập mà hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Thế và quá trình vận động gần 5 tháng trời và đến ngày 7/11 năm nay thì chúng tôi chính thức tuyên bố hội ra đời và có trang web và trang fanpage trên Facebook. Chúng tôi đã hoạt động trên thực tế được mấy tháng nay rồi ạ. Đấy là cái ý tưởng. Vì như anh nói là nước nước có luật pháp, nhưng mà cái tra tấn bạo hành nó vẫn tồn tại, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước khác, và đặc biệt là Việt Nam. Cho nên là chúng tôi thấy là có nhu cầu thành lập cái này để công pháp quốc tế để chống tra tấn, để theo hiến pháp Việt Nam mà đặc biệt điều 20 con người đã có quyền bất khả xâm phạm cho nên dựa vào các cái luật pháp quốc tế trong nước được thành lập, và nhiệm vụ như trong cái tuyên bố thành lập tôi đã nói rồi, hỗ trợ đại diện bảo hành, hỗ trợ thứ nhất là về sức khỏe, vì tôi là bác sĩ thì giúp cho người ta nếu bị đánh thì khám bệnh cho người ta, hướng dẫn người ta vào bệnh viện nào, rồi là điều trị ra sao cho nhanh nhất, rồi tư vấn cho người ta về pháp luật, theo cái bị đánh đấy là lý do làm sao và cái phần sai thuộc về ai, và hướng dẫn người ta có thể làm đơn tố cáo với những cơ quan hành pháp nào mà vi phạm pháp luật, thì các cơ quan đấy thì chịu trách nhiệm và phải điều chỉnh hành vi của mình trong tương lai. Và cuối cùng nữa là có đưa vấn đề đấy ra quốc tế, thì quốc tế thấy rằng là Việt Nam đã tham gia công ước này năm 13 và phê chuẩn năm 15 rồi, nhưng mà trên quốc tế là họ vẫn chà đạp lên cái pháp của chính Việt Nam và các quốc tế, thì cái đấy thì tôi nghĩ rằng là sẽ góp phần ngăn chặn cái hành vi tội ác trong tương lai. Anh ạ.
Thưa bác sĩ biết mang thai một người con đã khó, sinh ra đã khó và nuôi chắc cũng khó lắm đấy. Chúng ta trong nước có hội anh em dân chủ gì đó. Bây giờ có thêm hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Nhìn con mắt vào trong tương lai, nếu có cái hội hỗ trợ bạo hành này, nó có dám quánh ông nữa không? Hay nó vẫn quánh như thường?
Người ta bảo nó sẽ đánh chính ông ấy. Nó đánh chính ông mà một trong ông gọi là sáng lập viên đấy, nó đánh ông trước đấy. Thì tôi bảo nó đánh cái tôi bị chịu thôi. Mẹ tôi ra bắt, tôi bảo nó đánh mày trước đấy. Nó đánh cái tôi bị chịu thôi, làm sao nữa. Thế nhưng bây giờ nó đánh tôi, nghĩa là không chỉ đánh cá nhân tôi mà đánh cả cái hội tôi rồi. Cho nên là nó sẽ đương đầu với một tổ chức chứ không phải đương một cá nhân nữa. Và khi đã có tổ chức thì nó càng sức mạnh hơn chứ anh.
Ông không phải chịu đau khổ một mình như vậy đâu. Tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu này đang nghe cái sự khốn nạn của một nhà nước đánh một ông bác sĩ đi làm việc, đi giúp cho những người khốn cùng, nghèo khổ. Những cái điều đó tôi nghĩ là nhiều khi ông sinh lộn đất nước như tôi vậy. Nhưng mà tôi may mắn hơn ông, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Những cái điều may mắn cho ông nữa là ông có tôi là bạn để được ông được nói lên những cái điều này. Ông là người dân biết mặt Chúa biết tên mà nó còn oánh vào huống chi là những người khác, thưa chúng ta.
Tôi nói đấy rồi, để duy trì chế độ này họ sẵn sàng làm tất cả và chấp nhận mọi giá phải trả. Tôi hiểu bản chất họ chứ. Vì mấy hơn 30 năm trong hàng ngũ đảng tôi biết chứ. Vì chỉ để tồn tại thôi, thì họ sẵn sàng lừa dối, sẵn sàng trả đạp tất cả. Miễn sao thì họ tồn tại. Cho nên là khi năm 46 mà tôi nói rồi, khi mà gọi là tình hình chính quyền còn trong chính nước, thì Hồ Chí Minh có nói câu là chính sách chúng ta là chính sách câu chuyện. Anh biết câu chuyện là ai trong lịch sử Trung Quốc rồi.
Dạ.
Yeah. Thế là nói Hồ Chí Minh nói chúng ta bây giờ là câu chuyện. Đây là một, hai, đấy là nói, còn hành động rõ thể hiện đúng rồi. Hành động thứ nhất là biết phát tiền cho tướng tàu lưu án này, là đáy đẹp nữa cho nó này, dân đáy đẹp cho nó này. Thứ hai này thì là tuyên bố giải tán đảng cộng sản, đảng cộng sản này. Do cái việc có giải tán đâu, ngày 11 tháng 11 năm 45 tuyên bố giải tán đảng cộng sản, có giải tán đâu. Gọi là thành lập hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, hội là bộ nghiên cứu chủ nghĩa Mác, thực ra là rất là bí mật, nghĩa là họ sẵn sàng làm biết sao họ đặt đích bằng họ sự kiện. Đấy là bản chất của họ rồi. Không bao giờ, cái đấy không phải được. Mọi cái có thể thay đổi, cái đấy không bao giờ thay đổi. Để duy trì chế độ này, đã phải là tất cả.
Chúng ta năm 1991 chúng ta vẫn còn đang ở trong Đảng Cộng sản, Đảng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 1991 tôi nhắc lại chắc là chúng ta nhớ đấy. Tổng bí thư Xô Viết là ông Mikhail Gorbachev từ chức. Một ngày hôm sau Liên bang Xô Viết tan rã, chấm dứt chiến tranh lạnh. Cái điều đó chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra tại Việt Nam, thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Là Liên Xô ông Gorbachev là từ chức tổng bí thư và tuyên bố giải tán đặc Liên Xô, và ông ra ông nhận chức là tổng thống Liên Xô đầu tiên. Cũng là cuối cùng, thì mà không biết. Thế cái điều đó là xảy ra Liên Xô. Còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là điều đó chưa thể xảy ra được. Vì Cộng sản Việt Nam nó bắn chặt Cộng sản Trung Quốc. Chỉ khi nào Trung Quốc, chế độ Cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì nó mới sụp đổ theo thôi. Còn đằng thầy đó thì nó chưa, bằng mọi cách là bán. Nó có thể bán rẻ quyền lợi đất nước của người dân tộc để giữ chế độ. Đó là cái điều mà ai cũng nhìn thấy vậy ạ.
Người khác đối xử với chúng ta như thế nào, đó là cái nghiệp của họ. Chúng ta đối xử với họ như thế nào, đó là cái nghiệp của chúng ta. Cho nên không sợ người ta đánh, không sợ người ta nói xấu. Chắc chắn chúng ta chỉ có sợ một cái điều là chúng ta làm xấu thôi. Chúng ta không làm xấu đâu. Làm điều gì chúng ta làm cho cái nghiệp, cái nghề của chúng ta là tốt cả mà. Tôi vẫn thưa với chúng ta, tôi thay mặt những người bạn đồng đội của tôi, những người thương phế binh, những người cựu chiến binh thân mến của tôi ngày xưa, cảm ơn chúng ta mà. Những cái điều đó tôi nói, chúng ta có được cái gì không? Chúng ta không được cái gì đâu, nhưng mà chúng ta được nhiều lắm. Chúng ta có cái niềm vui ngày hôm nay đặc biệt. Tại sao tôi không mời ai khác mà tôi mời chúng ta lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây đúng vào ngày lễ Chúa Giáng Sinh cho chúng ta? Nó có nhiều ý lắm.
Tôi hơi ngạc nhiên. Vâng, tôi hơi ngạc nhiên là anh quan tâm tôi quá, ưu ái tôi quá.
Đời chúng ta, đời tôi hay đời tất cả những người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và thực ra thì chương trình Từ Cánh Đồng Mây này không có được đâu nếu mà không có sự thương mến của tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe. Chương trình này không có được đâu nếu không có những người dám nói lên sự thật như chúng ta. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ bận lòng chi, bao oán hận bơ vơ. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến tới chúng ta. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Ngày lễ Giáng sinh, ngày bình an của nhân loại. Tôi nghĩ là giờ này ông có lòng bình an lắm, ông vui lắm. Sau khi chương trình này ông sẽ đưa vợ con ông đi mừng lễ Giáng sinh. Sài Gòn bây giờ đang gần về khuya rồi, sắp sửa lễ Giáng sinh 12 giờ đêm rồi. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa, ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả mọi người Việt trên toàn cầu này trong ngày lễ Chúa sinh ra? Tôi mời ông thưa chúng ta đi Đức Long.
Vâng ạ, rất là cảm ơn bạn Thái Minh Đà của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas Radio. Cảm ơn bạn biên tập cũng như anh cả gia đình Minh đã luôn luôn là theo sát mọi tình hình trong nước và đặc biệt là tôi, cho tôi cơ hội để mà nói lên một số suy nghĩ của mình với tình hình đất nước. Thì hôm nay nhân dịp lễ Giáng sinh, tôi xin gửi lời qua là sóng điện để chúc mừng Giáng sinh bình an tất cả đồng bào Việt Nam ở trong ngoài nước, và hy vọng rằng trong tương lai không xa thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể vui vẻ và gặp nhau trên quê hương mình khi mà đất nước này có được dân chủ, tự do, nhân quyền thực sự, và chúng ta không còn bị chia rẽ bởi cái ý thức hệ nữa.
Thế chúng ta Đinh Đức Long có thể nói tôi với ông, cuộc đời mất tất cả, giữ nguyên một tấm lòng, niềm tin yêu còn đó, có lo gì mùa đông, có ngại gì gió rét, niềm tin vui mùa xuân đang chuyển tới, đất trời đang đổi mới, cờ bay khắp non sông, chúng ta còn có nhau, nhìn nhau vui hớn hở, hoa tự do vẫn mở, lòng chúng ta rộng mở, thắp lên muôn vì sao. Thưa chúng ta, đó là lời thơ của thi sĩ Hà Thượng Nhân. Ông đã viết trong tù mùa Noel năm 1978. Ngày lễ Giáng sinh 2016 năm nay, chúng ta cầu nguyện và hành động để quê hương và thế giới an bình. Cho con người ngưng bạo lực để chuyên tâm xây đắp hạnh phúc. Xóa bỏ gian dối để sống theo sự thật. Chấm dứt hận thù để trao đổi yêu thương. Chúng tôi cầu chúc chúng ta và gia đình một lễ Giáng sinh an lành, một năm mới an khang. Với vạn sự cát tường cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này, chúng ta sẽ gặp lại, thưa chúng ta, đi Đức Long. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một lễ Giáng sinh an lành. Xin chào tạm biệt, Trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Chào anh ạ.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm Christmas an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland, nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ, họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, suite number là 180 Arlington, Texas 76010, điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.